Câu số 7 đấy, câu số 7 thì là dễ nữa đấy. Mà anh chị em biết tìm được cái câu 5:29 là vất vả lắm ấy. Câu hỏi: chỉ tin suông vào Đức Giêsu thì có đủ để được ơn cứu độ không? Tức là chỉ tin suông thôi. Đấy, vâng. Đấy, rồi rồi, như vậy là xong rồi nha. Rồi, vâng. Dễ, cái này anh chị em không, chỉ cần đọc là thấy.
Thưa cha, chỉ tin suông vào Đức Giêsu không được ơn cứu độ.
Đọc cái câu đó coi, đọc cái câu Gioan 5:29 thử xem. Vâng.
Và sẽ ra khỏi đó, ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án.
Anh phải đọc thêm cái câu 28 để mày ra mới hiểu được.
Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến,
rồi.
Giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con.
Vâng, rồi sao nữa? Nghe ra tiếng người,
và
người
sẽ
trong
ra
mồ,
khỏi
là
đó.
Đờ, ra khỏi đó. Vâng.
Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án.
Vâng, đấy. Như vậy chúng ta thấy, anh chị em thấy, tin mừng Gioan rất nhấn mạnh đến lòng tin. Rất nhấn mạnh. Hỏi làm thế nào được cứu độ? Thưa, phải tin vào Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đi qua đúng nhịp cầu ấy. Chúa Cha muốn rằng ai muốn cứu độ thì xin đi qua nhịp cầu này. Không có nhịp cầu này thì không đến với Thiên Chúa được. Nhưng mà đồng thời anh chị em lại nhìn thấy cái câu 5:29 là một câu đặc biệt đấy chứ. Đấy, không phải là luôn luôn có câu này. Để anh chị em thấy rằng cái người mà như thế. À, câu hỏi này hay hay. À, tôi hỏi, vâng. Tôi hỏi con. Hỏi con. À, lúc nãy thì mình nói là muốn được cứu độ phải tin vào Đức Giêsu. Câu vừa rồi phải nói rằng ấy, phải làm điều gì ạ? Phải làm điều lành anh nghe. Câu hỏi, hai điều ấy có ngược nhau không? ngược nhau không, tức là nhớ phải tin chứ không có tin thì không được, nhớ phải làm điều lành, hai điều đó có ngược nhau không?
Dạ sao ngược được ạ?
Thì bây giờ phải nói ra tại sao nó không ngược chứ.
Thì nếu mà tin thì cũng được cứu, mà nếu như làm điều lành thì cũng được cứu, thì nếu như
nhưng mà làm điều lành mà không tin có nên được không?
À, vậy là phải đi đôi với nhau.
À, phải đi đôi với nhau. Vâng, phải đi đôi với nhau. Cảm ơn. Có ai thêm ý không? Đúng là phải đi đôi thật đấy chứ. Bây giờ phải nói thêm rõ hơn về cái đây, với cái sự đi đôi như thế nào. Vâng.
Thưa cha, không chỉ tin mà còn phải giữ và thực thi lời của Đức Giêsu dạy, làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha.
Vâng, tức là như thế là tin là tin nó dẫn đến cái gì? Nếu bây giờ tôi tin Đức Giêsu thì dẫn đến cái gì ạ?
Đến hành động, trước kính mến Chúa và sau yêu người và làm những việc lành, phúc đức, bác ái, yêu thương.
Tức là nếu mà tôi tin vào Đức Giêsu thì tôi phải làm gì?
Tức là tin vào lời của Chúa Giêsu thì phải hành động theo cái lời của Giêsu dạy.
À, tức là nếu tôi tin vào Đức Giêsu thì tôi phải hành động theo lời Đức Giêsu dạy. Và như thế là tin vào Đức Giêsu thì thế nào cũng có sự thay đổi ở nơi cái gì? Nơi cái đời sống của mình. Vâng. Đấy, thế nào đời sống mình cũng phải tốt, anh chị em hiểu không? Thành ra khi mà Thánh Gioan cứ nói là chúng ta muốn được cứu độ, đấy là câu vừa rồi đọc toàn là tin không à, không có thấy nói gì. Tức là hoàn toàn tin, là chúng ta nhớ là muốn được cứu độ là phải tin vào Đức Giêsu. Và có nhiều người lại tưởng đấy cứ ngồi không thì cứ ngồi nói là tin, hay đi nhà thờ đọc kinh Tin Kính rất to, không ăn thua. Nhưng mà cái chính yếu là chỉ kể lời cho chúng ta biết là chúng ta tin, và nếu mà chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta còn phải nghe lời của Ngài, sống theo Ngài, sống như Ngài nữa. Đấy, Ngài sống thế nào tôi sống như thế, chứ đâu có phải là tin không. Thành ra cái niềm tin nó đi chung với đời sống, và thậm chí như thế là một người có thể tưởng là mình tin mà thật ra không tin, khi đời sống của họ quá ẹ. Anh chị hiểu không? Đấy, tên đời sống như anh chị, ôi trời ơi. Và như thế những người công giáo của chúng ta cũng có thể bị chê cười như vậy. Họ nói anh chị công giáo hả? Trời ơi, chị mà công giáo chị sống vậy đâu có phải công giáo gì. Đấy, mà mình theo một vị Chúa nhân hậu mà mình lại không nhân hậu. Đấy, mình theo một vị Chúa là tình yêu mà mình lại công bằng cũng chưa nói, chứ đừng nói là tình yêu, thì như vậy rất là khó. Thành ra tôi nhắc anh chị em là để được ơn cứu độ là phải tin vào Đức Giêsu và phải sống như Ngài, sống theo lời của Ngài, và sống như Ngài. Rồi, thế được rồi. Cần có thái độ nào? Câu số 7, ôi, này nhanh, à, số 8 rồi, như vậy là nhanh. Đấy, à, câu này là dễ, câu này bắt đầu nó có cái gì hay hơn ấy. À, con định trả lời thêm hả? À, số 8, à, số 8. Đọc Gioan chương 3, 19, 21. Vâng, câu này chỗ này hay lắm, tôi thích cái đoạn này lắm.
Gioan chương 3, câu 19 đến 21. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hà thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.
Dạ, rồi câu hỏi là Đức Giêsu trong những câu vừa ta đọc vừa nghe, Đức Giêsu coi mình, nhận mình là gì? Đấy, vâng.
Dạ thưa cha, là Đức Giêsu nhận mình trong đoạn Tin Mừng này là ánh sáng.
À, nhận mình là ánh sáng. À, hay đấy. Nhận mình là ánh sáng. Đó. Chứ có chỗ nào có đọc với chỗ câu có chỗ nào Đức Giêsu nói tôi là ánh sáng không? Chắc không phải không nào? Có trong câu đó đâu có chữ tôi là đâu phải không? Nhưng mà chỗ nào con nói là nhận.
Dạ có, câu 19 ạ.
Tao đọc một tí coi.
Ánh sáng đã đến thế gian.
À hay đấy. Ánh sáng đã đến thế gian. Và Đức Giêsu nói về ai vậy? Về mình ấy. Về mình ấy. Ánh sáng đã đến thế gian. Anh chị em nào mà thích cái câu này, nó nằm ngay ở đầu khu âm thanh Gioan ấy. Ánh sáng đã đến thế gian ấy, ngay từ chương 1 câu mấy đấy. Anh chị em nhớ không? Đó. Câu 4 hả? Đó là ngay từ đầu đã gói câu này. Như vậy Đức Giêsu coi như là gián tiếp nhận mình là ánh sáng và Ngài đến trong trần gian này. Rồi bây giờ câu hỏi là cái gì ta? Đức Giêsu coi là mình là gì thì anh trả lời đúng rồi, là ánh sáng. Bây giờ câu sau này, làm sao để chúng ta dễ tin vào Đức Giêsu hơn và dễ đón nhận Đức Giêsu là ánh sáng? Câu này dễ quá hả? Làm thế nào để tôi dễ đón được cái ánh sáng? Nếu Đức Giêsu là ánh sáng, làm sao tôi muốn đón Đức Giêsu thì tôi phải làm thế nào?
Dạ thưa cha, trong câu 21, những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.
Vậy câu trả lời đi, vậy làm thế nào để tôi dễ đến với Giêsu?
Dạ, là sống theo sự thật ạ.
Sống theo sự thật, như vậy là sống theo sự thật thì dễ đến với ánh sáng, đồng ý ạ. Rồi, có thế nhưng mà sống thế nào thì khó đến với ánh sáng nhỉ? Cái câu con đọc á.
Những kẻ làm điều gian ác.
Đâu chỗ nào đâu? Đâu chỗ gian ác. À đúng rồi, có chỗ nào gian ác thật đấy chứ.
Câu 20 ạ.
Câu 20, những kẻ làm điều gian ác thì sao?
Thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng.
Và không đến cùng ánh sáng. Đấy. À, vâng, đấy. Như thế còn ai thích ánh sáng thì là câu bao nhiêu nhỉ? Ai thích đến với ánh sáng là câu bao nhiêu?
Dạ câu 21 ạ.
Câu 21, những kẻ sống theo sự thật thì thích ánh sáng, còn những người làm điều gian ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, để cho những việc làm của mình không bị chê trách. Và anh chị em biết những câu này là hay lắm ạ. Đấy, và câu 19 anh chị em có thấy là ai là cái người, ai là người sợ ánh sáng không? Đọc câu 19, ai là người sợ ánh sáng? Trả lời, ai? Những người làm điều xấu xa đấy, người xấu xa. Người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì việc họ làm là xấu xa. Thế là những anh làm xấu xa rất thích tối. Không biết anh chị em ở đây có đi cà phê đèn mờ chưa? Tức là đấy, mà những cái đấy nó mắc hơn hay sao nhỉ?
Nó cao giá.
Nó cao giá hơn hả? Tức là sáng thì nó lại ít tiền. Ê, buồn cười nhỉ. Sáng ấy phải nhiều tiền mới bắt thắp đèn ấy. Đấy thế. Mà anh chị em thấy trong cái bóng tối thì người ta dám làm được những điều mà lúc có ánh sáng không ai dám làm. Đấy. Vâng, thế thì anh chị em thấy lúc nãy chúng ta đang đi đường là Đức Giêsu nhận là tôi là ánh sáng, tôi đến thế gian. Và như thế Ngài nói rõ những chú nào làm điều bê bết rất sợ tôi, không thích tôi và thích chỗ tối cơ. Còn những người tử tế làm điều tốt rất thích tôi. Thành ra như vậy câu hỏi của tôi là hỏi làm thế nào để chúng tôi thích ánh sáng. Trả lời rất đơn giản, hãy sống tốt. Chính cái đời sống của mình sống tốt ở đây, đúng rồi chị nói đúng, tức là ở đây sống tốt ở đây thì nói là sống theo gì ấy nhỉ? Sống theo sự thật đấy. Ánh sáng thế gian, yêu chuộng bóng tối xấu này, làm điều dữ này. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến với ánh sáng. Câu cuối cùng của bài hôm nay anh chị em có để ý không? Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ, để người ta giống như là tỏ ra đó, để thiên hạ thấy những việc của người đó làm là những việc tử tế, những việc được thực hiện ở trong Thiên Chúa, tức là những việc đàng hoàng, nên người ta đường đường chính chính, người ta thích ánh sáng. Nhưng mà trong câu này vẫn có một câu mà mình chưa bàn đến được. Ở đây nguyên văn là cái gì? Nhưng ai gì ạ? Nhưng kẻ sống theo sự thật. Nguyên văn là cái gì ạ? Nhưng kẻ sống theo sự thật. À đúng rồi. Ôi giời, đây tôi phải viết một cái thông này. Nguyên văn là, anh chị em có biết, ở đây sống theo sự thật thì thôi cũng được. Bởi vì nguyên văn tiếng Hy Lạp là những người làm sự thật. Những người làm sự thật. Người Do Thái này không nói sống theo sự thật, làm sự thật. Họ poion tên Aletheian thì Eketai thì đến với ánh sáng. Đấy, để cho cái những cái việc làm của mình nó tốt, nó được lộ ra. Như vậy những kẻ sống theo sự thật, anh chị em sẽ còn phải cầu nguyện và suy nghĩ nhiều xem ai là những người sống theo sự thật đấy. Lần trước chúng ta có gặp rồi, anh chị em còn nhớ cái bài phúc âm mà chúng ta đã làm không? Không, không, ông Philato, ông ấy nói là ông có phải là vua không? Rồi Đức Giêsu có nói cái gì ạ? Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai gì ạ? Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Lúc nãy thì nói đứng về phía, quên mất chữ đứng về phía tiếng Hy Lạp, quên rồi. Đứng về phía sự thật, còn bây giờ thì lại nói là ai gì ấy nhỉ? Ai làm sự thật đấy, làm sự thật, để tôi sẽ đấy, lúc nãy là cái kia là ai sâu, ai đứng về phía sự thật. Ồ, còn với ai làm sự thật như thế, anh chị em mới bảo là ồ, như thế thì cái chuyện sự thật là quan trọng. Chữ sự thật như thế, anh chị em đấy, đấy, ai đứng đây tôi nhìn thấy rồi ạ. Ai đứng về phía sự thật ấy rồi thì nghe tiếng của tôi. Yeah. Ông có phải là vua không? Có bao nhiêu ấy nhỉ? Sao tôi chưa tìm ra? Chương 18, 37, rồi đây. Vậy ông là vua ư? Đức Giêsu trả lời, ông bảo tôi là vua, vì thế này, vì lý do này mà tôi đến sinh ra và tôi đi vào thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai đâu, tôi xem cái chữ mà dịch thuộc về 37, thuộc về sự thật dịch như thế nào ạ? Ai à, đúng rồi. Đấy, ở đây gọi cái chữ đứng về thì ở dịch là bất cứ người nào thuộc về sự thật, hay là thuộc về sự thật. Ectes aletheias, bất cứ người nào thuộc về sự thật. Tiếng Mỹ sẽ dịch là everyone who is of the truth. Bất cứ những ai là of the truth, tức là thuộc về sự thật. À, chân lý, đúng rồi. Chân lý, ai thuộc về sự thật, ai thuộc về chân lý. Trong dòng của tôi có một cha tên là Lý, nên chúng tôi hay chọc cha đấy là chân lý chỉ có một. Chân lý chỉ có một. Vâng, tức là như vậy. Ở đây lúc nãy thì đang nói là ai làm sự thật, rồi sau đó bây giờ lại nói là ai thuộc về sự thật. Thì như vậy chữ sự thật này là hơi quan trọng. Mà tôi biết ông này cũng trả lời được ngay câu này. Đức Giêsu nói rằng thầy là đường, là
sự thật.
Thôi. Anh chị em thấy không? Thành ra Đức Giêsu là sự thật, rồi Ngài lại nói là ai đứng về phía sự thật, ai làm sự thật thì, lúc nãy Ngài vừa mới nói là ánh sáng đó, ai làm sự thật thì đứng với, thì sẽ chấp nhận ánh sáng, bởi vì Đức Giêsu vừa là sự thật vừa là ánh sáng, nên vẫn đi với nhau. Và vì thế nên tôi đang đưa anh chị em về cái phía câu sau đấy. Câu sau là cũng câu quan trọng, tức là bây giờ làm thế nào chúng ta dễ tin. Mà anh chị em, cái câu của tôi hỏi là làm thế nào chúng ta dễ tin vào Đức Giêsu và đón nhận Ngài là ánh sáng. Thưa, sống tốt, sống tử tế. Và vì thế nên bất cứ ai mà chưa biết Đức Giêsu, mà nếu người ấy sống tử tế, người đó rất dễ gặp được Ngài. Chứ còn nếu mà đời sống mình càng bê bết ấy, thì lại càng khó. Mà ngay cả người có đạo cũng vậy, người đã tin vào Đức Giêsu rồi cũng vậy, mà nếu đời sống của mình nó hỏng á, rất khó đón nhận, bởi vì nó chỏi. anh chị em mình sống như thế này, mình sống tối thế này mà mình lại đòi đi theo một ông ánh sáng thì làm sao mà theo cho được. Thành đã có khi điều chỉnh lại đời của mình. Với câu kế tiếp, đấy, câu kế tiếp là câu hay, câu hay nhất. Câu này đúng là câu này cho các bạn chị này nhớ học liên tôn. Đọc câu 21. Đấy, chị theo tôi cũng là tinh thần cởi mở lắm ấy chứ. Câu 21, đọc câu 21, sau đó trả lời. Vâng, có ai làm câu này? Chắc là vâng. Chị lúc nãy giờ có nói được câu nào chưa? Chưa, nên cho có muốn câu này không? Không muốn. Không muốn không? Hay là để ngắn ngắn thôi nha. Ngắn ngắn thôi nha. Rồi, đọc câu 21 cái đã. Rồi.
Đọc câu 21. Những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các
những
việc.
Những gì? Nhưng như những gì?
Nhưng quên. Tại cha nói trước chữ nhưng. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.
Vâng, đấy là câu 21. Câu hỏi nè, theo bạn có thể có những người tuy chưa tin vào Đức Giêsu, tức là tin mà rửa tội rồi biết hết nhà thờ nhà thánh đó, nhưng họ đã sống theo sự thật hay không? Có cái người nào mà như vậy không? Và như thế từ đó mới hỏi rằng họ có thể được cứu độ không? Rồi.
Tôi con trả lời theo cha Nguyễn Ngô Tôn Huấn hay trả lời những người không biết Chúa và không chịu phép rửa tội vì không có ai nói cho họ biết, nhưng họ sống tốt lành theo hướng dẫn của lương tâm thì họ vẫn có thể được hưởng ơn cứu độ của Chúa Kitô. Ngược lại, những người đã biết Chúa nhưng sống nghịch với lương tâm, nghĩa là không thực thi những giới răn của Chúa, thì rửa tội rồi cũng vô ích.
Ghê là trời. Nói đủ nói giờ thế nói gì ý của chị đi, sẽ nói ông Ngô Tôn Huấn là gì nữa.
À rồi. Bởi vì có những người đã sinh ra và chết trước Chúa Giêsu Kitô, cũng như có những người sinh sau mà không có cơ hội được biết Chúa và phúc âm của người, nhưng mà cố gắng sống ngay lành theo tiếng nói của lương tâm thì họ vẫn có thể được hưởng công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, dù họ không biết Chúa và không chịu phép rửa tội. Đây hoàn toàn không phải là lỗi của họ, nên Chúa không thể bất công mà phán đoán cho họ là lỗi này được. Sống theo lương tâm.
Hết rồi. Vâng, tức là thưa anh chị em, cái chữ sống theo sự thật là khó thiệt đấy nhỉ. Chữ hơi hay đấy. Và tôi ai báo anh chị em biết, cái chữ nó đơn giản thế mà kinh khủng thiệt. Tức là càng tôi càng nhiều tuổi, tôi càng mới thấy rằng sự thật đúng là đáng sợ thiệt đấy. Sự thật đấy, tôi đố anh chị em nào dám nói sự thật về mình cho cô này nghe đấy. Chị ơi trời, tôi gì mà đi nói với cô này, cô nhỏ tuổi hơn tôi mà tôi nói sự thật về tôi sao tôi nghe được đấy. Và đấy, thành ra khó lắm ạ. Đấy, và chấp nhận sự thật về mình cũng rất khó, rất khó, không có đơn giản chút xíu nào hết. Và không phải chỉ từng cá nhân, từng tập thể mà nhìn nhận sự thật là rất khó. Thí dụ như tôi đang ở cộng đoàn này mà tôi dám nói với chị rằng thưa chị, cộng đoàn của chúng tôi ở đây nè, mấy anh em đang ở này là có nhiều cái không hay đâu. Đấy, đại khái như thế. Có nhiều cái dở, có nhiều cái yếu, nhiều cái sai, và chúng tôi cũng đã mắc nhiều sai lầm, không dễ nói câu ra đâu. Chúng tôi luôn luôn chúng tôi nói là ồ, chúng tôi là ngon lành thế này khác, hay là nếu không nói ngon lành thì ít là tôi không bao giờ hé miệng của tôi để nói về những chuyện như thế, về nhà dòng của tôi, về giáo hội của tôi, chúng tôi không nói đấy. Và trong hay là anh chị em thấy, thành ra để mà nói một sự thật là khó lắm ạ. Anh chị em muốn biết nên mua một cái micro để mà ghi âm á. Anh chị em, anh ghi để vào trong cái túi áo của mình, ghi âm toàn bộ những câu nói của mình từ sáng đến chiều. Rồi sau đó anh chị em nghe lại đó, anh chị em sẽ thấy rằng trong những câu đó rất ít sự thật. Rất ít sự thật. Tức là sự thật là được che giấu rất cẩn thận, tất cả những cái xấu xí của chị là che hết, không có là tất cả như thế. Và chị vừa vấp một cái là che liền, nếu nào là không có gì hết. Và tất cả, đây là một điều buồn cười, tất cả sự thật thì được che giấu, còn tất cả những gì hơi hơi có vẻ tốt được thổi phồng lên và phóng đại một cách ghê gớm. Tức là cái này hay ít tự nhiên xít ra 10 đúng không? Tự nhiên không có gì mà làm to ra đấy. Thành ra tôi không biết sao mà tôi thấy rằng sống theo sự thật thật là khó, rất là khó. Và anh chị em thấy tất những cái lời mình nói đó rất ít sự thật trong đó đấy. Và mình nói như thế để biện hộ, để che tội, để thế này thế khác. Vâng đấy. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi, và cái đấy là cái luận đề của tôi, hỏi tại sao những người mà chưa biết Chúa, không phải lỗi của họ, mà họ cứ sống theo sự thật, đứng về phía sự thật, làm sự thật, thế thì tại sao họ được cứu độ? Thì tôi, cái câu trả lời của tôi rất đơn sơ thế này: họ sống theo sự thật đấy là có vẻ như là viết thường ấy, nhưng mà vì Đức Giêsu là sự thật viết hoa, nên những cái sự thật viết thường đấy tuy nó cũng không là gì ghê gớm, nhưng nó vẫn là những con đường dẫn đến sự thật viết hoa. Tất cả những sự thật viết thường đều dẫn đến sự thật viết hoa, và khi nó dẫn đến sự thật viết hoa thì Chúa cho nó thành, vậy là đi vô nhịp cầu rồi, và như vậy có hy vọng đến cứu độ. Anh chị em hỏi tôi, cha cứ nói thật cho tôi, kể cho tôi nghe một cái chuyện mà sự thật viết thường đi. Thí dụ, đây là một thí dụ viết thường, mà chỉ cần nói một câu ra là có thể gặp được Chúa ngay. Đó là chuyện của thầy Gioan Tẩy Giả. Đấy, thầy Gioan Tẩy Giả, nếu thầy muốn sống lâu thì thầy đừng có mở miệng nói lung tung. Đằng này thầy lại nói với chính nhà vua, mà thầy lại bảo đấy, vua à, không được lấy vợ của anh mình nhé, lấy thế là không xong đâu. Đấy, thế thôi. Và thầy nói như thế, đấy là một sự thật. Mà sự thật, việc gì thầy phải nói cái đó ra, thầy cứ im đi cho nó được việc. Thì thầy muốn rộng, đằng này thầy đi nói để chiêu ngươi. Đấy, thế thì chính vì thầy ngăn cản, chỉ cần nói như thế thôi là xin chuyện liền, là đời của anh ấy bị tiêu, bởi vì chỉ vì nói một sự thật. Thì là tất cả những cái sự thật bé bé mà mỗi ngày chúng ta nói, anh chị em ạ, là đều gây ảnh hưởng trên đời mình. Và anh chị em thấy, cứ nói là một điều dụ sự thật là chúng ta đều phải trả giá cho nó. Không có thế nào đấy, không có thể nào mà không trả giá. Và anh chị mà hỏi tôi trả lời được ngay. Hỏi tại sao người ta hay gian dối, tôi trả lời được ngay: thưa, vì người ta không dám trả giá. À, dĩ nhiên chứ, tại sao nó nói dối? Nói dối là phải trả giá, mà tôi không thích trả giá, vậy tôi không nói sự thật. Nếu tôi định lấy anh ấy mà tôi lại nói thật cho anh ấy thì nó không lấy thì sao? Vậy giấu đi. Nếu cô này, bà này đang định mướn tôi đi làm cái việc đấy mà chị phỏng vấn tôi, và tôi lại nói là thú thật với chị là cái việc mà chị định làm là em là Chúa ghét đấy, chẳng hạn, mà thực sự là như thế thì là như thế, là đừng có, không có, chớ có hy vọng, không có hy vọng tí nào. Thành anh chị em biết, nếu mà nói thật đó là rất mất lòng ở đàn anh, mà mất cả việc nữa đấy, chứ không phải là mất lòng đấy. Thành ra nó kinh khủng như vậy. Nói thế để anh chị em hiểu, chỉ cần nói một điều sự thật là xin chuyện. Thí dụ như nếu tôi có một bề trên thích tôi nói theo ý của ngài, chứ bề trên tôi không thích tôi nói tên ngược ạ. Thế thì giờ nếu tôi gặp bề trên của tôi mà tôi lại cứ thẳng băng như thế, mà tôi bảo thưa cha, nó là thế này, chuyện này thế này thế kia chẳng hạn, như thế là xin chuyện rồi ạ. Như thế là không có hy vọng gì. Anh chị em hiểu không? Không có hy vọng tí xíu nào để mà đấy. Bởi vì nói vậy, à chị ơi, tôi nói thêm một câu coi vậy. Lúc nãy tôi vừa nói là tôi không bao giờ dám nói sự thật, nhưng mà câu này quan trọng, không ai thích sự thật cả. Không ai thích sự thật. Đây là một điều buồn cười, bởi sự thật quá kinh khủng. Nó luôn luôn nó vạch ra những điều mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy. Tôi không thích như thế. Cộng đoàn của tôi nó kém, nhưng tôi lại không thích cái anh Tâm này. Anh ấy bảo với tôi là cha xem lại cộng đoàn của cha đi. Đây này, tôi nhìn thấy cha này, nó đây này, cha này đấy, cha này thế này đấy, cha coi lại. Tôi không thích cái ông Tâm này, ông nói như vậy. Mặc dù nó đúng như thế mà tôi không thích. Chúng tôi không bao giờ thích sự thật. Chúng tôi chỉ thích chỉ nói những câu ngọt ngào cho tôi nghe, những câu khen ngợi để tôi cảm thấy vui vẻ. Đấy, để anh chị em mới biết. Bây giờ anh chị em mới hiểu tại sao là ngay cả một người mà làm chứng cho sự thật bé bé thôi nhé, viết thường thôi, thì cái điều làm chứng như thế có thể trả giá rất lớn. Vì thế nó dẫn người ta đến với sự thật viết hoa là Đức Giêsu, và vì người ta đến với Giêsu nên người ta có thể được cứu độ. Vâng, đến giờ, vâng, thế thôi. Như vậy anh chị em nhớ cái còn thêm ý
câu Gioan 3:15-18, nhưng cho con hỏi là câu 18: ai tin vào con của người thì không bị lên án. Cái này con hiểu được, Những kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh con một của người. Cái câu này là sao? Con không hiểu chưa?
Cái giấy này thấy không? Trời ơi. Tức là ai mà không tin thì bị lên án rồi. Lên án thường thường là khi nói kết án á, là cũng nói kết án đời đời á, nhưng mà ở đây thì lại muốn nói rằng cái kết án nó đã bắt đầu rồi, chỉ không nào, cái kết án nó bắt đầu rồi, chứ không phải đợi đến khi chết rồi mới bị phạt, mà cái phạt nó đến rồi.
Trong thời gian mình đang không tin đây thì đã mình đã bị
đấy 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 như vậy. Tuy nhiên tôi phải nói thêm để chị đừng có bị mất ngủ, đó là ngay cả cái người bị kết án á, nếu họ thay đổi cái thái độ của họ thì là hết bị kết án rồi. Chứ không phải là cứ kết án là cái án hoài đâu. Giống như là mình bị kết án là 10 năm tù cứ 10 năm tù hoài không ạ. Tức là cái kết án nó dựa trên cái thái độ của mình. Khi mà mình từ khước thì đúng là mình ở trong cái tình trạng như bị kết án, nhưng nếu mình lại thay đổi thì là hết ạ.
Vâng. Dễ rồi, không biết hiểu
rồi. Hiểu rồi phải không? Đó.
Cảm ơn cha.
Vâng, rồi. Câu cuối là câu rất khó chịu bởi vì nó đụng đến mùa chay ạ. Anh chị em biểu trời bây giờ là mùa chay hả cha? Dạ vâng. Mùa chay, thời gian là thời à chắc không có đâu ạ. Chắc bài câu này chắc không phải làm. Mùa chay là thời gian từ bỏ những việc làm xấu xa, từ bỏ việc yêu bóng tối. Tôi thích à, vâng tôi và để đến cùng ánh sáng. Anh chị em thấy tôi ghép được những câu quá đẹp của cái câu 19-21 à, bỏ những việc làm xấu xa đấy, bỏ cái việc yêu bóng tối. Chúng ta đều thích bóng tối, anh chị em thấy chúng ta rất dễ nghiêng về bóng tối. Để bỏ bóng tối để đến gì? Đến cùng ánh sáng và sống theo sự thật. Ồ, bốn câu đẹp quá anh chị em đấy. Vậy thôi, đấy là một thời gian của mùa chay. Và như thế, bạn, câu hỏi này vô duyên lắm. Đó là bạn thấy mình thuộc loại người ở câu 20 hay câu 21? Câu 20, 21, bảo cho hỏi cái này khó à nghe. Đấy, 20, 21 để tôi là thử đọc cho tôi cũng quên. Có ai đọc cho tôi coi?
Đọc coi 20, 21 là câu gì vậy ta?
Vâng.
Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.
Cảm ơn anh chị em.